Chiêu thể thao.
Chiêu thể thao.
Xin chào các bạn đang nghe podcast Chiêu thể thao của VOV2. Khuất Tú rất vui được đồng hành với các bạn trong số ra lần này. Các bạn ạ, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chinh phục nhiều cột mốc vàng son cùng bóng đá nữ Việt Nam. Và giờ đây đã đến lúc vị tướng già muốn nói lời chia tay, để lại sau mình một sự nghiệp đồ sộ với những dấu ấn sâu đậm một thời hoàng kim, một thời huy hoàng của nền bóng đá nước nhà. Với ông, hạnh phúc lúc này chỉ đơn giản là một giấc ngủ ngon, có thời gian nhiều hơn dành cho gia đình để đưa vợ đi du lịch và câu cá. Đây cũng là câu chuyện mà Khuất Tú muốn chia sẻ với các bạn trong Chiêu thể thao ngày hôm nay.
Những câu chuyện,
những bí mật chưa từng chia sẻ,
những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng, trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống.
Chiêu thể thao, podcast thể thao duy nhất phát sóng lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số của VOV2.
Chiêu thể thao, đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày.
Các bạn thân mến, sinh năm 1949, huấn luyện viên Mai Đức Chung là chứng nhân và trải qua những giai đoạn phát triển của bóng đá nước nhà, từ bao cấp, bán chuyên đến chuyên nghiệp của thời hiện tại. Ông Chung đi lên từ cầu thủ, trải qua cuộc sống cơ hàn như một nhân viên công chức mẫn cán, sáng đi làm, chiều ra sân tập, thi đấu rồi nhiều lần vào vai đóng thế ở công tác huấn luyện trước khi trở thành vĩ nhân của bóng đá Việt, được truyền thông, người hâm mộ và nhà tài trợ săn đón. Nhưng ông đón nhận tất cả một cách nhẹ nhàng những vinh hoa phú quý để giữ đôi chân trên mặt đất, và cũng là cách huấn luyện các nữ cầu thủ không bị cám dỗ trước ma lực đồng tiền. Một người thầy có trái tim ấm áp, cô học trò cưng Huỳnh Như nghẹn ngào viết vào hồi ký của mình về những năm tháng tươi đẹp cùng Bác Chung như thế. Ông huấn luyện các học trò bằng tình cảm chân thành, lòng trắc ẩn, xem họ như những đứa con trong nhà nhưng không bao giờ chiều chuộng. Các nữ cầu thủ giàu kinh nghiệm từ Tuyết Dung, Huỳnh Như hay ở tuổi bắt đầu phát triển sự nghiệp như Thanh Nhã, Vạn Sự đều gọi huấn luyện viên Mai Đức Chung bằng cái tên thân mật là Bác Chung. Nhưng xét về tuổi đời, có những cầu thủ có thể phải gọi nhà cầm quân này là ông. Các bạn ạ, ngày huấn luyện viên Mai Đức Chung lần đầu dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam vào năm 1997, Huỳnh Như mới 6 tuổi, Tuyết Dung thì mới bắt đầu biết chạy. Thanh Nhã cũng còn chưa sinh, một số cầu thủ khác thì cũng còn trong bụng mẹ. Các con cứ yên tâm mà đá, thắng thì các con nhận vinh dự, còn thua thì bác nhận. Lời chia sẻ động viên của ông với các học trò trước mỗi trận đấu khó khăn thể hiện rõ sự quan tâm bao dung của một người cha, người bác, người ông dành cho những đứa con, đứa cháu trong gia đình. Ông huấn luyện các học trò bằng tình cảm chân thành, lòng trắc ẩn, xem họ như những đứa con trong nhà nhưng không bao giờ quá nuông chiều. Trong những câu chuyện của tôi với ông luôn là những nỗi niềm trăn trở về số phận của các nữ cầu thủ. Ông lo cho họ từ chuyện chồng con, khi giải nghệ sẽ làm gì, sống ra sao, bởi số tiền tích góp được từ quá trình thi đấu bóng đá thì khá ít ỏi. Tôi vẫn còn nhớ vào năm 2019, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phải làm phẫu thuật thay khớp kháng. Ở tuổi 70 như ông thì vết thương rất khó để hồi phục một cách nhanh chóng. Nhưng chỉ một tháng sau, ông đã dầm mưa dãi nắng huấn luyện các học trò để chuẩn bị tham dự SEA Games 30 ở Philippines. Lúc đó tôi có hỏi ông rằng sao chú không vào cabin huấn luyện mà nghỉ ngơi để công việc huấn luyện cho các trợ lý hỗ trợ. Ông bảo nghỉ làm sao được khi mọi người vẫn đang vất vả tập luyện ngày kia. Đã là tướng thì đừng bao giờ ngồi chỗ mát. Nhìn lại tất cả những gì ông đã làm cho bóng đá nữ Việt Nam trong những năm qua, có thể tin rằng ông là một huấn luyện viên tầm cỡ bậc nhất, một tượng đài trong việc nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam lên đỉnh cao chưa từng có. Ông gắn bó với bóng đá nữ qua 4 giai đoạn, từ năm 1997 tới năm 1999, rồi từ năm 2003 tới 2005, và năm 2014, và vào năm 2016 đến nay. Ông đã cùng các học trò giành 6 trong tổng số 8 huy chương vàng của môn bóng đá nữ SEA Games, đã vào đến bán kết Asian Games 2014, đã vô địch AFF Cup 2019, đã lần đầu tiên đưa đội tuyển đến World Cup và đã biến đội bóng ấy trở thành một thế lực hàng đầu Đông Nam Á. Cả một quãng đời của ông đã ở bên những lứa cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nữ Việt Nam, và tác động của những chiến thắng đó thật lớn khi khiến người hâm mộ và ngay cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam có cái nhìn đúng đắn hơn về sự phát triển của bóng đá nữ, để rồi dành sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho các cô gái đá bóng. Đá đi, Bắc Trung còn dẫn tụi mình 2 trận nữa thôi, không có cơ hội nghe Bắc mắng nữa đâu. Câu nói của Huỳnh Như được một đồng đội thuật lại sau chiến thắng trước tuyển nữ Ấn Độ ở vòng loại thứ 2 Olympic vừa qua đã nói lên tâm sự của nhiều cầu thủ. Ở trận đấu cuối, chẳng ai bảo ai, tuyển nữ Việt Nam thi đấu bằng toàn bộ năng lượng mình có, dù trước họ là tuyển nữ Nhật Bản. Thậm chí đội bóng xứ Phù Tang còn mang đến giải đấu một lực lượng mạnh hơn cả đội hình, từng đánh bại tuyển nữ Việt Nam 7-0 tại ASEAN 19. Nhưng giờ mọi chuyện thì khác, Huỳnh Như liên tục lùi sâu phòng ngự, Mỹ Anh, Vạn Sự thì miệt mài đeo bám đối phương dù thua thiệt cả về thể hình và tốc độ. Không được thua đậm, bởi như vậy Bắc Trung sẽ không thể vui được. Đây là trận đấu cuối mà Bắc dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam rồi. Mãi đến phút 40, bàn thua mới đến với đội tuyển nữ Việt Nam trong một cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của đội tuyển nữ Nhật Bản. Trước đó, các chân sút của đối thủ bị thủ môn Khổng Thị Hằng khuất phục hoàn toàn. Sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam thua thêm một bàn nữa, nhưng chơi kiên cường và không vỡ trận. Nhìn Philippines thua 0-8 trước Australia, hay Thái Lan thua 1-10 trước Hàn Quốc, rồi 0-7 trước Triều Tiên, mới thấy rằng các nữ cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực như thế nào. Cũng lâu rồi, huấn luyện viên Mai Đức Chung mới có thể cười nhẹ nhàng như vậy. Ông Chung hài lòng với tinh thần chiến đấu và kết quả của toàn đội. Huấn luyện viên lão làng thừa nhận, ông từng sợ tuyển nữ Việt Nam lại thua đậm, lại vỡ trận. Nhưng kịch bản ấy đã không xảy ra. Còn với các nữ cầu thủ, họ chạy những bước chạy của nỗi sợ chia ly. Nhưng chính Huỳnh Như và các đồng đội biết cách biến nỗi sợ thành sức mạnh tinh thần. Tuyển nữ Việt Nam đã gửi một lời chào thật đẹp đến huấn luyện viên Mai Đức Chung.
Những câu chuyện,
những bí mật chưa từng chia sẻ,
những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng, trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống.
Chiêu Thể Thao, podcast thể thao duy nhất phát sóng lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số của VOV2.
Chiêu Thể Thao, đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày.
Các bạn ạ, huấn luyện viên Mai Đức Chung bền bỉ song hành cùng bóng đá Việt Nam, mà có lẽ nền bóng tạo nên thành công vang dội của ông xuất phát từ cách đối nhân xử thế, từ sự tận tâm, trách nhiệm và dĩ nhiên không thể thiếu yếu tố quan trọng là tài năng. Ông Chung từng nói, làm huấn luyện viên cũng như tướng ra trận, trong bóng đá đừng bao giờ đứng ở chỗ mát, phải xông vào khó khăn, không ngại gian khổ. Tháng 9 năm 2017, bóng đá Việt Nam rơi vào khủng hoảng khi U22 Việt Nam bị loại ở vòng bảng SEA Games. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng từ chức trước ghế nóng huấn luyện viên trưởng bỏ trống. Trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam gọi điện mời ông Chung giữ chức huấn luyện viên tạm quyền đến khi tìm được người mới. Ông khẳng khái nhận lời, bởi ông cho rằng tôi là đảng viên, khi tổ chức cần tôi sẽ có mặt. Sau đó, ông cùng các học trò thắng cả 2 trận, giành 6 điểm trọn vẹn, vượt qua vòng loại Asian Cup 2019 để tiến thẳng vào vòng chung kết. Ở cấp câu lạc bộ, huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt Bình Dương, Sài Gòn và Thanh Hóa. Tại những câu lạc bộ này, chiến lược gia 74 tuổi đều nhận được những sự kính trọng của các học trò và để lại dấu ấn lớn. Đáng chú ý nhất là ông đưa Bình Dương lọt vào tới bán kết AFC Cup 2009. Ngoài thành công trên cương vị huấn luyện chính thức, ông Chung Seca còn ghi dấu ấn trong những lần đóng thế. Năm 2007, huấn luyện viên Alfredo phải ghép thận nên huấn luyện viên Mai Đức Chung được giao nắm đội Olympic Việt Nam. Với tài năng của mình, ông đã giúp những ngôi sao vàng thắng lợi trước Liban và Oman tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Chưa hết, nhà cầm quân sinh năm 1949 còn giúp U22 Việt Nam vô địch Medeka Cup năm 2008 tại Malaysia. Vậy nhờ đâu mà huấn luyện viên Mai Đức Chung làm tốt với cả bóng đá nam và bóng đá nữ? Câu trả lời nằm ở sự tử tế và bao dung của người thầy. Đó là bài học ông có được sau thời gian làm trợ lý cho ông Alfredo. Ông chia sẻ, một trong những điều tôi học được từ ông Riddle khi còn làm trợ lý cho ông, đó là sự tôn trọng dành cho cầu thủ. Ai cũng có tự trọng. Tôi phải biết lúc nào gặp cầu thủ để nói, lúc nào động viên an ủi, lúc nào phê bình, ý nhị tinh tế hơn.
Những câu chuyện,
những bí mật chưa từng chia sẻ,
những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng, trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống.
Chiêu Thể Thao, podcast thể thao duy nhất phát sóng lúc 16:30 thứ Bảy hàng tuần trên các nền tảng số của VOV2.
Chiêu thể thao, đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày.
Gần 50 năm theo nghiệp bóng đá của huấn luyện viên Mai Đức Chung thì không thể đặc tả được hết bằng một trang báo hay một thước phim. Nhắc về ông Chung, không phải vì những danh hiệu, thành tích đồ sộ có được, mà là những hình ảnh đã khắc sâu vào trong trái tim của người hâm mộ. Như việc ông rèn quân dưới trời mưa ở Phnom Penh là một lát cắt xúc động như thế. Thay vì di chuyển bằng phương tiện đời mới được các nhà tài trợ tặng, hay tiền lương của ông làm ra dư sức mua một chiếc xe hiện đại hơn, thì hình ảnh của huấn luyện viên Mai Đức Chung tự tay chẳng một chiếc vali cũ trên chiếc xe máy đời cũ để lên tuyển tập trung đã phần nào minh chứng hết nét giản dị của một nhà cầm quân lão luyện. Giờ đây, sau vinh quang tột đỉnh với đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có thể nghỉ ngơi. Hình ảnh vị tướng già với những nếp nhăn trên trán xô vào nhau cần mẫn đứng chỉ đạo cầu thủ giờ sắp trở thành hoài niệm. Rời xa bóng đá, chờ đợi ông Chung thời gian tới là những tháng ngày thành thơi, là ấm trà cùng bữa sáng nóng hổi mà bà Ngọc Uyển, vợ ông Chung chuẩn bị cho ông. Ông bảo ông muốn đưa vợ đi du lịch bù đắp cho bà những thiệt thòi mà một đời huấn luyện ông chẳng thể chu toàn. Một buổi sáng vào cuối năm ngoái, khi tôi cùng ông Chung ngồi ở quán cà phê cách nhà ông chưa đến 200m, điện thoại của ông Chung reo lên. Đó là vợ của ông, bà Ngọc Uyển gọi đến. Bà nói ông ngồi nhanh nhanh rồi về cho đỡ nhớ. Ông Chung bảo rằng hai con đã có gia đình riêng, cả căn nhà chỉ có hai vợ chồng, nên nếu không lên đội tuyển, tôi cũng chẳng đi đâu, sợ bà nhà tôi buồn. Ngày ông Chung cùng đội nữ sang New Zealand dự World Cup, bà Ngọc Uyển chờ đến 3 giờ sáng. Khi ông hạ cánh nhắn gọi thì mới yên tâm. Còn với huấn luyện viên Mai Đức Chung, dẫu đi xa đến đâu cũng chỉ muốn về nhà ăn bữa cơm vợ nấu, từng giây từng phút tận hưởng khoảnh khắc bên người bạn đời. Bất cứ ai tiếp xúc đều thấy ở ông dáng vẻ của một nhà cầm quân mộc mạc, khiêm tốn và chất phác, nhưng luôn toát lên chất hào khí, nhiệt huyết, cống hiến của con người Hà Thành. Ngay cả khi di sản mà nhà cầm quân này để lại sẽ trở thành áp lực cho người kế nhiệm, nhưng ông bằng sự chân thành của mình luôn sẵn sàng tư vấn khi người mới cần hỗ trợ. Ông nói tôi làm lâu lắm rồi, huấn luyện viên khác lên thay thế sẽ tốt hơn. Như huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chia sẻ, che già mang mọc là quy luật tất yếu. Nhà cầm quân này đã hoàn thành vai trò là người xây dựng nền móng vững chãi cho đội tuyển nữ Việt Nam. Từ nay thế hệ trẻ của Thanh Nhã, Hải Linh, Vạn Sự, Tuyết Ngân sẽ phải giữ vững nền bóng đó, tiếp tục phát triển và trưởng thành hơn để xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ, xứng đáng với tâm huyết của người thầy Mai Đức Chung. Còn với vị tướng già Mai Đức Chung, xin cảm ơn ông vì tất cả. Bây giờ, khi sự nghiệp huấn luyện chuẩn bị khép lại, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có thể nghỉ ngơi. Câu chuyện của vợ chồng ông mỗi ngày sẽ không còn là những chuyến công tác dài ngày, mà sẽ là ngày mai ăn gì, đi tập thể dục ở đâu, hay kế hoạch cuối tuần đi câu cá, thưởng trà với những người bạn mà ông Chung bỏ quên lâu nay, bởi phải đắm mình trong vòng xoay công việc. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện mà tôi vừa chia sẻ? Nếu đồng quan điểm hay có góc nhìn khác, hãy để lại bình luận trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu để chúng ta cùng suy ngẫm bạn nhé. Chiêu thể thao kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Khuất Tú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số ra tiếp theo.